Vì cũng đã muộn rồi, tôi xin nêu câu hỏi cuối cùng của Thiên Hương Lê. Thưa Thầy, làm sao để không bị cảm giác tội lỗi chi phối dày vò vốn do nghiệp ác của mình đã tạo ra trong quá khứ? Để vượt qua cái mặc cảm tội lỗi hay là cảm giác tội lỗi đó, thì các bạn nên lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, cảm giác tội lỗi chỉ tốt nếu các bạn dừng lại ở chỗ đó là nhận thức các hành động xấu trong quá khứ là sai lầm, chứ đừng biến nó trở thành một cái cơ hội dày vò trừng phạt. Bởi vì sự dày vò trừng phạt đó đâu làm lợi gì nữa đâu, nó làm cho chúng ta khổ đó, rồi thậm chí có thể là mất ăn, bỏ ngủ, trầm cảm, thậm chí là tâm thần nữa là khác. Chẳng hạn như là khi vua A Xà Thế được mẹ ruột của mình là hoàng hậu Vi Đà Hy nói về cái tình thương đặc biệt của đức vua cha là Tà Bà Sa La đối với ông lúc còn tuổi thơ, thì lúc đó ông mới hối hận về cái nghiệp giam nhốt cha mình ở trong ngục tù, và khi mà đến để mở cái tù ra thì cha ông đã chết rồi. Cái đó nó làm cho ông bị mặc cảm tội lỗi, về dây vò đến độ là bị tâm thần, và rất may được Chivaka dẫn đến gặp Đức Phật tại núi Linh Thú. Đức Phật đã giải tỏa được tâm lý đó. Thưa đại vương, có hai loại thánh nhân. Thứ nhất, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời chưa từng tạo tội lỗi về luật pháp và sơ suất về dân sự. Thứ hai đó là người đã làm việc đó nhưng đó là biết nhận thức lỗi lầm, chấm dứt ở hiện tại, nỗ lực chuyển nghiệp trong tương lai. Thưa đại vương, trong hai thánh nhân vừa nêu, loại thánh nhân thứ hai là đáng được tán dương. Như vậy Đức Phật nói rằng là, ý Đức Phật muốn nói rằng đó là người chưa từng tạo tội và lỗi thì không có thật, đó là thánh nhân lý tưởng chứ không có trong thực tiễn. Và nhờ cái nhận thức đó, A Xà Thế đã vượt qua được cái mặc cảm tội lỗi. Hãy nỗ lực bắt chước A Xà Thế được sự khai tâm mở trí Đức Phật Thích Ca để vượt qua. Thì sau đó ông đã trở thành minh quân, truyền bá chân lý Phật, mở rộng đất nước cho nền tảng của pháp trị, rồi đạo đức và chân lý của Đức Phật. Phần thứ hai đó, đó là sám hối. Đó là khi mà mình nhận thức lỗi lầm thì sám hối nó gồm có hai vế. Đó là cam kết không tái phạm trong tương lai, dầu dưới một cái áp lực nào, cạm bẫy, cám dỗ gì. Và đồng thời đó, chúng ta phải gieo cái sự chuyển nghiệp, đó là làm các hành động thiện đối lập với cái nghiệp xấu ác đã lỡ làm trong quá khứ bằng một khối lượng tương đương, nội dung tương đương, cái phẩm chất tương đương, thì nghiệp đó trở thành là triệt tiêu, và do đó đạt được cái trình độ tình trạng là vô hiệu quá hay là vô hiệu quả. Như vậy ví dụ như là khi tôi nói 2 tiếng đồng hồ thì tôi bị khàn tiếng, và dùng nước cam hay là nước chanh muối hay là nước mật ong tôi uống vào như thế này, dừng lại ở cái dùng cổ và thanh quản, thì tôi có thể nói tiếp thêm được 15-20 phút. Thì cái việc uống nước mật ong chanh muối sẽ làm cho tôi được thanh giọng. Như vậy mật ong chanh muối được xem là chuyển nghiệp của cái sự khàn tiếng, nó phải tương đương thì mới chuyển được. Và Đức Phật nhấn mạnh đến sám hối với hai bước đi trên, thay vì chỉ dừng lại ở mặc cảm tội lỗi hay là cái rai rứt lương tâm vốn không giải quyết được vấn đề gì. Tương tự đối với những chị em nào đã lỡ phá thai đang lúc mình chưa phải là Phật tử hay là thiếu hiểu biết, thì cái mặc cảm tội lỗi không giúp được các vị cái gì hết á. Các vị hãy tham gia hiến mô tạng, hiến thi thể cho y học, tham gia các hoạt động hòa bình, chăm sóc sức khỏe. Thì nếu đây mình giết hai mạng thì cái gì mình mang lại mạng sống cho hai người thì cái nghiệp giết đó kết thúc. Còn nếu chưa làm được tương đương thì nghiệp đó vẫn còn. Thì đó gọi là chuyển nghiệp. Thì tôi hy vọng rằng đó, chúng ta hiểu sâu về vấn đề chuyển nghiệp để không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Kính thưa các quý Phật tử và các bạn đang theo dõi trực tuyến trên kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và Facebook và Thích Nhật Từ. Hôm nay là buổi thứ 3 mà tôi tương tác sau 5 năm sử dụng YouTube Thích Nhật Từ Official và gần 10 năm sử dụng Facebook. Thực tế thì các đệ tử xuất gia trợ lý của tôi đã làm công việc quản lý Facebook và YouTube, chứ tôi không có trực tiếp làm. Ngày mai đó thì tôi có Phật sự tại chùa Long Sơn ở Nha Trang, liên hệ đến việc Đại Tạng Kinh Việt Nam mà tôi đang làm tổng biên tập. Và tối 8 giờ đó thì tôi mới lên máy bay về tới Sài Gòn, tới chùa chắc cũng khoảng là 10 giờ rưỡi. Cho nên tiếc là tôi không thể truyền trực tiếp giống như ba hôm vừa qua. Thì ngày mai đó chúng ta sẽ nghỉ một ngày và hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ tư, tức là ngày mốt theo giờ Việt Nam. Luôn tiện thì tôi cũng rất mong quý vị đó khi vào nghe, nếu ai chưa đăng ký thì bấm vào cái nút đỏ có chữ đăng ký màu trắng, hoặc là dưới con chuột vào để có chữ subscribe, thì quý vị đăng ký vào trên kênh Thích Nhật Từ Official của YouTube. Còn các bạn nào bên Facebook á, thì nên bấm vào nút vào follow, và đồng thời là bấm thêm nút like để được cập nhật những cái hướng dẫn Phật pháp trực tiếp như là đang diễn ra hiện nay. Thì mong quý vị cũng giới thiệu cho bạn bè của mình biết về hai kinh này để cho nhiều người cùng được truy cập, cùng được theo dõi trực tiếp và chia sẻ, giới thiệu để cho sự lợi lạc đó nó được lan động. Và rất biết ơn quý vị khi quý vị nỗ lực làm công việc đó. Chúc quý vị có một đêm an lành và thành tựu mọi sở nguyện chân thành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.